2005, như thường lệ 8 giờ sáng tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, ngày chủ nhật, chúng ta tiếp tục nghiên cứu và học tập kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 202. Như chúng ta đã học một loạt bài gần đây là từ kinh Đại Bát Niết Bàn, mà Đức Phật nêu ra vấn đề cái gì có, cái gì không có, rất là nhiều vấn đề như thế, mà chúng ta còn sẽ tiếp tục học vấn đề cái gì có, cái gì không có. Và chúng ta đã học qua một loạt bài có khổ đế hay không có khổ đế, có tập đế, có diệt đế, có đạo đế hay không có tập đế, diệt đế, đạo đế. Nói gọn lại là có giáo lý tứ đế hay không có giáo lý tứ đế. Thì những cái điểm đó chúng ta học qua bốn cái loại tứ đế. Mà tôi xin nhắc lưu ý đại chúng, nếu chúng ta muốn đi trên con đường học đạo, hành đạo, chứng đạo của đạo Phật, thì các vị nên lưu ý học kỹ về bốn cái thứ tư đế như vậy. Và hôm nay để nói về cái bài mới đó, thì tôi xin nhắc đại chúng rằng là cái vô tác tứ đế đó là để chỉ rõ rằng là tất cả vạn pháp tự tánh của nó là không có gì, mà ấy thế mà chúng ta có thể sống trong cái hiện tượng vạn pháp tự tánh không có gì, nghĩa là không có khổ, không có tập, không có diệt, không có đạo, không có gì hết. Bốn cái thứ đấy là thật sự là không có gì hết. Ấy thế mà chúng ta, sự thật là chúng ta sống trên cõi đời này, chúng ta thấy ra có khổ, có tập, có diệt, có đạo. Do vậy mà chúng ta thấy có khổ và thấy có vui, có khổ có tập, tức là thấy có khổ, thấy có diệt có đạo, tức là chúng ta thấy có vui. Và cuối cùng chúng ta học vô tác tứ đế đó để nhắc cho chúng ta cái điều đó. Vô tác tứ đế nói một câu mà đúc kết tổng quát của các vị và tiền bối xưa nay trong kinh điển, là ta đúc kết lại một câu vô tác tứ đế, tức là nói về phiền não tức bồ đề, sinh tử tức niết bàn. Vô tác tứ đế là cái trọng tâm của nó, rút lại cái câu đó. Ngay trong phiền não mà cái người mà biết chánh niệm, biết tư duy, thì ngay trong phiền não mà nhận lấy cái trí tuệ bồ đề vô thượng, hưởng được cái thành quả bồ đề vô thượng ngay ở trong phiền não, chứ không có đi kiếm, đi tìm, càng không có cái cầu nguyện lại lục giang sinh bất cứ ai, và không cần đi kiếm đi tìm cái bồ đề đó ở đâu trong cái vũ trụ bao la vô tận này. Thành ra ngay trong phiền não mà cái người học đạo hành đạo phải chứng cho được phiền não tức bồ đề. Đó là cái điểm kết luận của cái Bồ Tát Tứ Đế. Rồi cái vế thứ hai là sanh tử tức niết bàn. Ngay trong cái cuộc sống có sanh có tử của kiếp con người này có sanh có diệt, có sanh có diệt của mọi sự vật hiện tượng trên cõi đời này. Nói về con người thì gọi là sanh tử, mà nói về sự vật hiện tượng vô tình thì gọi là sanh diệt. Thế thì ngay nơi cái sanh tử này mà người đệ tử Phật biết học, biết tu, biết tư duy, biết quán chiếu, thì ngay sanh tử này là tự có niết bàn. Nếu bạn ngay cái chỗ mình ngồi, ngay trong kiếp sống của mình trong hiện tại, cho nên bạn không bao giờ tìm có ở đây bất cứ vùng nào, địa điểm nào trong cái vũ trụ vô tận bao la này, trong mười phương thế giới này, không có chỗ nào có niết bàn hết. Mà niết bàn ngay trong sanh tử. Cho nên học Vô Tát Tứ Đế là phải học câu sanh tử tức niết bàn. Nghĩa là niết bàn ở ngay trong cái cõi đời mà mình có sanh có tử, ở ngay trong cái cõi đời mà hiện tượng vạn pháp có sanh và có diệt, chứ không có đi tìm ở đâu hết. Chỗ nào như chỗ này. Pháp giới nhất chân là cái ý nghĩa đó, pháp giới bất nhị là ý nghĩa đó. Sanh tử tức niết bàn, thiền não tức bồ đề, thiền não tức bồ đề, sanh tử tức niết bàn. Câu đó mình phải học. Cho nên tôi nói đại chúng để thời gian gần đây tôi có đọc những cái bộ kinh, bộ sách mà phải nói rằng là những cái người mà viết ra là những cái bậc trí thức, cái đầu óc phải nói rằng thông minh, đầu óc rõ là gọi là những người học giả, là phải nói đầu óc họ thông minh lắm, họ đọc sách nhiều lắm, họ thâu thập dữ kiện tài liệu nhiều lắm. Nhưng mà thường thường là ta viết sách hay là ta viết sử là ta chỉ ghi lại những sự kiện đó, thời kỳ đó nó như vậy như vậy như vậy, sự kiện đó nó như vậy như vậy như vậy, mà người ta không có nói, thường thường là người ta không có nói cái nào nên lấy, cái nào nên bỏ, nên theo cái nào và nên không theo cái nào, và theo cái nào nó có lợi gì và không theo thì nó có hại gì, rồi theo cái nào hại gì và không theo nó có lợi gì. Thì thường thường là người ta viết sách tài liệu học tập nhiều mà phải nói là thông minh, là giỏi lắm, nhưng mà người ta không dám đánh giá một cách dứt khoát để tự lựa chọn. Cho nên các vị Phật tử đọc kinh, đọc sách, học nhiều lắm, theo nhiều thầy, theo nhiều, đọc nhiều kinh, nhiều sách lắm, nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái kinh sách và cái kiểu như tôi vừa nói đó, thì các vị đọc lợi có đó, các vị có thêm hiểu biết của người này của người kia, tư tưởng của thầy này thầy nọ, của bậc tiền bối xưa vân vân, tiền bối này nói vậy, tiền bối khác nói khác, và có người tổng hợp lại những cái nguồn tư tưởng đó. Nhưng có cái điều là tôi rất đau lòng là người ta không nói dứt khoát là tại sao phải lấy cái này và tại sao phải bỏ cái này. Bỏ cái này có lợi gì mà lấy cái này có lợi gì, còn không bỏ có hại gì, bỏ có lợi gì, người ta không nói cái đó. Cho nên ví dụ như cái câu tôi vừa nói đó, là tôi nói dứt khoát như thế, các vị đồng ý bằng lòng tư duy quán chiếu tu tập, các vị phải văn như tư như tu, và phải dứt khoát chứ không có nói lỗ thôi. Thiền não tức bồ đề, phải lấy cái đó. Tu tập bằng cách nào để có cái đó? Thì tôi nói thí dụ đây, thí dụ như chúng ta đang khởi ý niệm tham rất là nhiều, sân rất là nhiều, si rất là nhiều, và giữa vợ chồng cha con cãi nhau về vấn đề tiền tài danh vọng địa vị, cãi ấu đả nhau, thì cái môi trường đó trong cái gia đình, cái buổi sáng đó hoặc buổi tối đó đó là phiền não đấy, là đau khổ đó. Chồng vợ cha con cãi nhau trong một cái công việc làm ăn, công ty trách nhiệm hữu hạn vô hạn gì đó, đau khổ tràn ngập, đau khổ cho tới nỗi nghĩa là có người không chịu nổi, căng thẳng thần kinh, huyết áp lên, nằm xỉu xuống, thí dụ vậy. Nhưng mà nếu như mà các vị trong cái thời điểm đó mà có một người nói, ông chồng hoặc bà vợ nói, thôi đi anh ơi, thôi đi em ơi, này các con, để ba nói cho mà nghe, má nói cho mà nghe, theo lời Phật dạy thì đa dục với khổ sân tử bì lao. Chúng ta nói nãy giờ nó toàn là bàn những cái mưu sâu kế rộng để mà chiếm đoạt tài sản của chung, của riêng và của tất cả mọi người về phần ta. Do vậy mà cha con chồng vợ chúng ta nãy giờ nó căng thẳng thần kinh đến cái mức như thế. Bây giờ anh đây là chủ ở trong cái cuộc mà hội thảo này, chủ động ha. Tôi nói với bà vợ tôi rằng và các con rằng Phật dạy đa dục vì khổ sanh tử bị lao, và thật sự chúng ta đang sanh tử bị lao đây là tại vì chúng ta bàn tính mưu sâu kế rộng để thỏa mãn cái đa dục của chúng ta. Nhưng mà cũng theo lời Phật dạy thì thiểu dục vô di thân tâm tự tại, chúng ta bỏ đi cái mưu sâu kế rộng đó, chúng ta trở về cái đời sống thiểu dục tri túc. Bà thấy, anh thấy nhẹ nhàng hơn nhiều. Chúng ta đồng ý nhau không? Nhớ là Phật đi, để chúng ta đừng có căng thần kinh mà ngã lăn ra đó, rồi đừng có đau khổ mà đấm ngực mà bứt tóc mà khóc mà la. Thôi chúng ta cùng nhau thiểu dục vô di thân tâm tự tại. Mỗi ngày ba làm, một tháng ba làm được là 3 triệu, còn mấy đứa con đứa làm 5 triệu 7 triệu, vậy là được rồi. Thôi sống vậy đi con ha, ba em yêu ha, nên bằng lòng như vậy đi. Thấy sướng liền bồ đề, phiền não tức bồ. Tức bồ đề là do một giây tỉnh thức nhớ lời Phật. Thế thì cái đau khổ đó hết, không làm ăn cái kiểu đó nữa, không tham vọng kiểu đó nữa. Phật dạy rõ ràng đa dục với khổ sanh tử bị lao, tùng tham dục khởi. Nãy giờ chúng ta sanh tử bị lao đó, chúng ta tùng tham dục mà nó khởi ra cái cuộc ấu đả buồn bực đau khổ cùng cực này. Bây giờ chúng ta nhớ, cũng nhớ là Phật dạy thiểu dục vô di là thành tâm tự tại. Ngay tức khắc là có bồ đề, ngay trong phiền não mà chúng ta nhận lấy cái bồ đề tức là cái trí tuệ, mà để mà nó cái ánh sáng trí tuệ đó nó có thể soi rọi thủng cái màn vô minh đen tối âm u cả triệu năm, cả triệu triệu năm. Cho nên gọi là phiền não tức bồ đề là vậy. Chúng ta có thể thí nghiệm bản thân mình trong gia đình mình. Thế thì là cái bồ đề đó, cái an lành, cái hạnh phúc đó đâu có tìm đâu đâu. Ngay cái gia đình mà mình, phía cha con chồng vợ đang đau khổ nãy giờ đây. Tôi có bữa tôi nói bụng ghê lắm, tôi nói bụng ghê lắm mà giờ nhà có mình tôi, mà giờ đệ tử sẽ đi khỏi rồi. Rồi tôi nói trời ơi, đồ ăn thiếu gì mà giờ mình không có đồ ăn là sao ta? Nó buồn bực á. Tôi nên nhớ, đừng lo. Thật hồi xưa có thầy trò của Đức Phật chúng ta có những lúc ăn cám ngựa của người đi buôn ngựa cho, mà vẫn vui vẻ được thì chuyện gì, ta lấy bánh, ta lấy sữa hay gì đó ta uống vô chút vậy có sao đâu. Chứ bởi vì cái bụng của tôi đó, sữa nó uống nhiều không có tốt, chứ như người ta uống sữa thì ngon quá rồi mà tôi uống được. Bà như thế nãy mới đem tặng tôi đó, tôi nói tôi gửi bà đó đem về bà uống đi, chứ tôi là sữa thì uống được nhưng mà ăn cơm no rồi mới uống thì cần chi nữa. Còn cái bụng đó uống nó phá. Nhưng mà bây giờ nhớ tới Phật còn có lúc ăn cám nữa, chuyện gì mình phải khổ, yên tâm kiếm thứ gì đó bỏ vô cho cái bụng nó êm, làm nhẹ ngay tức khắc, không trông không chờ không hy vọng ở nơi ai nữa. Thì ngay cái trong phiền não đó mà mình lấy cái bồ đề, cái trí tuệ giác ngộ an lành trong cái giờ phút đó đấy. Cái từ phiền não tức bồ đề là vậy, chỉ cần một chấp niệm, một sự tỉnh thức là mình có được nhẹ nhàng ngay, có được bồ đề ngay. Bồ đề là sự thức tỉnh, sự giác ngộ, sự sáng suốt, đó là một cái hào quang trí tuệ để nó soi thủng cái, nó quét sạch cái vô minh đau khổ mà mình đang bị đau khổ. Mình đang bị cái vô minh tham sân si mạn nghi phẫn hận phú não tật sai nó tác động, nó hoàn thành mình đang đau khổ. Mà mình tỉnh thức được một cái là cái ánh sáng trí tuệ nó rọi nó lóe ra, nó quét một cái là tất cả cái đó không còn nữa. Đó là cái trạng thái thiền não tức bồ đề. Học cái Bồ Tát Tứ Đế ghê gớm như thế, tuyệt vời như thế. còn sanh tử tức niết bàn. Cái này là dài hỏi dài tôi nói hoài đó. Có bốn thứ ma mà cái người dạy đạo, những người học đạo chúng ta từ lâu rồi không có ứng dụng. Cho nên học hoài, dạy hoài, nói hoài, cất chùa hoài, đúc tượng Phật hoài mà không có người nào được cái gì hết. Tôi nói thẳng là không được cái gì hết. Người ta nói được chẳng qua là ta nói gạt đấy. Chứ còn bốn thứ ma đó mà không hàng phục nó thì coi như tu hành không có được cái gì hết. Hồi khuya này tôi mới đọc cái đoạn về Phật giáo đời nhà Trần. Tôi đọc mà tôi đau nhói cả tim can. Các vị ở đó mà phục hồi Phật giáo đời nhà Trần mới được hả? Phải đâu. Tất cả những cái nghi lễ sớ giấy mà đọc đó, phục gì đời nhà Trần ấy. Phật nguyện độ sanh, tất dụng kiên tâm niệm Phật, thàm năng chứng thánh tu đương, lập chí siêu phàm sơ à, gì. Bây giờ Trần ấy Pháp Loa và Quyền Quang làm cái việc đó đó. Thiết niệm Pháp Loa Quyền Quang chữ giỏi lắm. Thần lái giọng cùng niên bôn cầu tẩu vũ phong Trần. Cái sách tài tăng đấy. Tâm trục thế ba cánh nhật trầm luân vũ nghiệp chương. Mùi thiên chân như tùy quyển vọng xả thật tế như nhận không qua nải hốt giác như hốt mê cánh tự triền như tự phước. Ngâm dài chừng nào thì cũng khá chừng đấy. À, bởi vì nghe nó bùi tai mà. Thật ra mấy bà thì cứ ma róc móc ra vậy. Bỏ thêm bao nhiêu vô. Trời Phật ơi. Tôi đọc mà tôi muốn ứa nước mắt ra. Phật giáo đời nhà Trần á hả, sách sử ghi á, gần phân nửa người trong nước. Sách sử họ nói phân nửa người trong nước xuất gia tu hành. Nhưng mà người ta khách quan hơn, người ta nói phân nửa chứ có thể không tới phân nửa. Thì tôi cho rằng gần phân nửa người trong nước xuất gia. Là tại vì sao? Là tại vì vua là thiền sư, rồi các vị là thừa tướng, tể tướng là triều đình là toàn là thiền sư không à. Thế thì là vô tu hành là được mọi thứ quyền lợi. Do vậy mà Pháp Loa có những lúc khủng hoảng rồi đó, là hạn chế bất tu hành đó. Là mỗi một lần mà thọ giới vậy là bao nhiêu năm 7.000 người á ha. Pháp Loa quấn gục dân ra luôn một lần cả 2-3.000 người. Một lần kia bằng thọ giới đó, kiểm tra đó, phải quấn gục bất dân ra. Chứ không vô y vậy cơm đâu mà nuôi. Hưởng không mà làm ít. Đấy, Trung Quốc mà 4 lần diệt Phật là cũng tại vì là vua theo đạo Phật, quan triều đình theo đạo Phật, thì dân theo đạo Phật là được quyền lợi khác. Cũng giống như mình đây hồi xưa là tổng thống mà đây là đạo Thiên Chúa là Hồng Y hả, thì dân là tá tốt gì đều là nhào vô cái đó để lên chức. Thế thì là cái coi giống như là đạo Phật thạnh mà không phải thạnh, coi giống như là đạo Thiên Chúa lúc đó là thạnh mà sự thật cũng không phải thạnh vì tinh thần, mà là tại vì là ta gọi là phất cờ theo gió hả? Ta theo gió mà ta phất cờ, thừa gió mà ta bẻ măng. Cho nên mình đọc rồi á, Phật dạy văn như tư, tư như tu là một cái chân lý đó mọi người chúng ta phải để ý, chứ không phải là đi tu rần rần vậy đó là hay. Không phải tu nhiều là hay, không phải chùa nhiều là hay nha. Mà Pháp Loa đã từng lập một cái đàn mà cầu siêu cho vua Trần Anh Tông á, thì cầu siêu để tăng tuổi thọ ở cầu an, để tăng tuổi thọ đó, thì tôi nói là giỡn rồi. À, thiền sư mà cầu an để tăng tuổi thọ là giỡn rồi, đừng có nói với tôi, đừng có nói gạt tôi. À, cầu an tăng tuổi thọ tại sao Như Lai Thế Tôn mà có một thằng con, thằng La Hầu La, à, mà nó còn nhỏ tuổi hơn mình mà để cho nó chết, tại sao không cầu nguyện? Để cho tre khóc băng là sao? Ông làm Như Lai Thế Tôn mà theo người đời ta gọi là tre khóc băng, mà ông không chú nguyện được để cho con chết trước cha thì sao? Tại sao vậy? Điều đó nói lên rằng là cái đạo Phật phải hàng phục tứ. Tứ ma trong đó có cái phiền não ma, cái tử ma, cái thiên ma, cái ngũ ma ha. Vấn đề sanh tử là vấn đề bình thường mà Phật không cần càng dự tới. Ở đây anh là làm tướng quốc ở trong triều đình, anh cầu nguyện cho vua được sống thêm tuổi, mà anh gọi là anh thiền sư là thiền sư sao? Thiền sư gì mà đa dục như thế? Anh quên rằng đa dục gì khổ sao? Mà trong cái tứ ma đó phải có cái tử ma, phải hàng phục nó, phải không sợ mới được. Anh không sợ thì anh làm sao anh có được cái sinh tử tức niết bàn được? Sinh tử tức niết bàn nghĩa là ngay trong sinh tử mà không hề có sợ. Bữa nay tôi muốn nhắc cho đại chúng cái đó. Nhưng mà nếu các vị sợ thì các vị cứ sợ, còn bổn phận tôi nhắc là tôi phải nhắc. Nếu các vị mà cứ sợ chết và muốn sống lâu, cái từ mà sống lâu trăm tuổi đó, thì các vị có quyền muốn. Nhưng mà tôi nhân danh là một người đệ tử Phật, tôi nghiên cứu đạo Phật rồi, không phải sống lâu 80 tuổi, 90 tuổi, 100 tuổi là hạnh phúc, là ngon làm gì đâu nha. Có ai ngu dại gì sức đẩy ham thích đi đường xa không? Tuổi của mình lớn đây có nghĩa là sức mình yếu, mà mình mang cái thân ngũ tứ đại này và nhiều thứ ưu tư lắm, tức là mà gánh nặng rồi đó, mà lại còn muốn sống kéo dài thêm nữa là đi đường xa. Thế thì mình trí tuệ của mình ở, mình học đạo Phật ở để ở đâu mà mình bằng lòng đi đường xa để gánh nặng? Mà sức già yếu thì cái nặng một á, đối sức già nó nặng tới 10 à, mà lên mình còn đòi đi đường xa. Cho nên cái điều đó tôi muốn nói thẳng với đại chúng là sống thì chúng ta vẫn sống, mạnh khỏe thì chúng ta vẫn sống, không có chuyện gì phải muốn chết hết á. Mà nếu như bệnh hoạn ốm đau chết thì vẫn cứ bằng lòng nhẹ nhàng mà chết, gọi đó là người xưa kinh sách gọi đó là an nhiên thị tịnh. Có chiến gì mà phải sợ, mà phải tập như vậy thôi, cái đó phải tập thôi à. Chứ ai cũng vậy, từ xưa tới nay ai cũng tham sống sẽ chết. Coi trong những cái vở kịch anh hùng cái thế thiếu ngạo giang hồ đánh là đấm nhau rần để tìm giành làm minh chủ là quyền lợi này kia nọ ha, nhưng mà cuối cùng rồi là trong có một người bị thương đau khổ rồi ôm nhau nghĩa là sư huynh ơi để con nhỏ vậy huynh đã đi đâu này nghe nọ hang huynh đệ khóc lóc nha. Tôi giờ tôi thấy tôi cười tôi nói thiệt là đồ dở ẹt à. Mình cái tay và anh hùng trong thiên hạ đó thì phải coi sự sinh tử như lông hồng mới phải ha. Anh đi đánh nắm rần kiếm đau ra rắn như vậy mà lỡ bị thương cái rồi ôm nhau mà khóc mà rên vậy là sao? Coi cái đó là tôi cười thôi, giống. Cho nên đó, mình đã là giả rồi, con người mình đã giống đã là hữu vi pháp, là như mộng, như quỷ, như bào, như ánh, như lộ, như điện rồi. Mà mình coi cái thứ này nó còn mộng ở trong mộng, quyển ở trong quyển, điện ở trong điện. Để rồi mình cười theo họ, mình khóc theo họ, rõ ràng là mình thiệt là si mê đấy. Nhưng mà nói như vậy người ta không chơi với mình đó nha, ta mua tivi á. 30+ inch trở lên à, bây giờ còn có thứ tới 300-400 inch nữa cô. Mà người ta mê cái đó để rồi người ta cười theo nó, ta khóc cho nó, ta thương theo nó đó. Chứ còn như tôi bây giờ thì nói đúng ra là thỉnh thoảng tôi cũng liếc qua chút là tại vì mắt tôi nói đúng nó coi đang cũng không còn hứng thú gì nhiều, cho nên là rất ít coi. Mà coi là nhận thức trong đó cái gì, nói cái gì, làm cái gì là ăn vô với đạo Phật. Cái đó là do tôi có quân tập cái chánh niệm của đạo Phật. Thành ra tôi cũng nói lên này để rồi đại chúng thử khi nào các vị có thể để ý mà tập thử coi. Chứ còn nói mà khẳng định bắt buộc mọi người phải nghe thì điều đó không nên có cái ảo tưởng đó. Thế thì cái từ sinh tử tức niết bàn là các vị phải xác nhận như vậy. Chết cỡ tuổi nào cũng đừng sợ. Những câu chuyện mình nhớ mà, một đứa trẻ con của một bà phụ nữ, một cô phụ nữ mà cầu cứu Phật đó. Phật dạy đi xin hết, có chỗ nào có cái nhà nào mà từ xưa nay không có người chết á, xin miếng muối đem về cái quà trong nước là để vô cái là cứu sống. Điều đó sự thật là Phật nói về cái ý tứ dạy mà dạy mẹo, cái mẹo ha, để triển khai chân lý đó. Thế thì là cái bà phụ nữ kia đi xin muối thì cùng nếu gì nó ở chuyện bà muốn xin thì chẳng dẫn chung, mà chén cũng có đó, tôi có thể cho bà đấy, nhưng mà nhà này hồi nào giờ chết rung tung beng hết rồi. Thế thì đi xin là từ thôn quê tới thành thị nhà nào cũng có người chết. Trở về nói với Bạch Thế Tôn, con đi mỏi mệt lắm rồi, người ta thì không sẵn sàng cho muối, nhưng mà ta nói nhà nào từ trước giờ cũng có thân bằng quyến thuộc gần xa chết. Phật mới nói đấy, Như Lai nói cho nàng tỉnh thức ra, nên tỉnh thức ra để mà nhẹ nhàng mà sống. Cái giọt nước mắt mà cô khóc, con cô thương con cô rồi, chỉ là vài giọt nước mắt trong cái biển nước mắt đau khổ của nhân loại. Cái việc sống chết là đó, cô biết rồi đó, cô đi là không có nhà nào không có đó. Thế thì cô muốn Như Lai cho nó con cô không chết, điều đó ngược với chân lý. Kể cả Như Lai cũng không làm cái điều ngược với chân lý đó được, bởi vì sanh già bệnh chết không hẹn với ai. Chân lý của cuộc đời, của vũ trụ và hữu là thế. Cho nên Như Lai cũng không thể nào mà làm cái gì mà ngược với chân lý mà được. Cái đạo lý của Như Lai dạy là tùy thuận chân lý mà sống, mà sanh hoạt. Để có được sự an lành, sự hạnh phúc là phải tùy thuận chân lý, chứ làm ngược chân lý để có được cái an lành, cái hạnh phúc nào đó, mười phương Như Lai cũng không làm được, chứ đừng nói chi một Như Lai là Phật Thích Ca này. Thế thì là cô kia, cái bà phụ nữ đó, bà giác ngộ. Bà giác ngộ rồi thì bà đem bà thiêu, bà chôn theo cái kiểu của Ấn Độ thời xưa. Cho nên bây giờ là các Phật tử đừng lấy làm lạ về cái việc đó. Sanh già bệnh chết là chuyện bình thường, phải tập cái đó thôi. Người nào tập giỏi là người đó có an lành, người đó cuộc sống rất là tự tại. Còn người nào tập chưa giỏi hoặc không dám nghe cái từ chết, có người sợ chết lắm, nói gì thì nói mà đừng có bao giờ nói cái từ chết ở trong cái nhà nha. Mặc dầu là năm nay 80 tuổi rồi, không được nói cái chuyện đó. còn cái kiểu như tôi á, thì thành thật không phải tôi khoe khoang để được cái gì, nhưng mà do tôi huấn luyện lâu đó cơ, bao nhiêu chục năm mà vấn đề sống chết không hề có sao. Cho nên tôi mới đưa ra cái thuyết là sống chơi chết chơi, làm chơi ăn chơi, tu chơi học hành chơi, làm này việc đạo chơi. Rồi nếu mà bệnh hoạn rồi nhức nhối này kia cũng mua thuốc uống chơi, uống hết chết chơi là vậy đó. Là sự thật là tôi tập luyện từ lâu, mà cái câu đó đó, cái khẩu hiệu đó, cái công từ đó tôi đã nêu ra từ lâu rồi. Là tại vì tôi có tập thật sự. Mà các vị tập cái đó là các vị nhẹ nhàng trong cuộc sống gì đó. Đó là mình hàng phục tử ma. Cho nên tóm lại là vấn đề sinh tử tới niết bàn là điều có thật. Các vị A-la-hán đệ tử Phật mỗi ngày đi thực cùng với Phật đó, có niết bàn rồi đó chứ. Nhưng mà vị nào cũng già rồi cũng chết. Có vị chưa già mà cũng chết. Nhưng mà tất cả những người đó đều có niết bàn hết. Vậy là niết bàn ngay ở trong sinh tử. Vấn đề là chế ngự được ngũ ấm ma và tử ma. Ngũ ấm ma tức là phá đi cái chấp ngã của cái bản ngã là cái thân ngũ ấm này. Thường quan niệm đánh đổ cái thân ngũ ấm này, sắc quẩn là vô ngã. Sắc quẩn không hề có ngã, sắc quẩn là vô ngã. Thọ quẩn không hề có ngã, cho nên thọ quẩn là vô ngã. Tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn cũng nói như vậy. Trong ngũ quẩn không hề có ngã, chẳng qua là nó tác động tương quan, tương duyên, nương giá mà nó hình thành. Vì vậy cho nên là đã vô ngã thì nó phải hoàn toàn chịu tác động bởi cái luật vô thường. Mà đã là vô ngã vô thường thì cái việc sinh lão bệnh tử là cái chuyện đương nhiên của mọi sự vật hiện tượng, chứ không riêng về cái bản ngã của một con người mà thôi. Thế thì mình nhận thức được là ngũ ấm vô ngã, vạn pháp vô ngã, thì mình có nhẹ ngay trong con đời này, mình có niết bàn ngay. Các vị A-la-hán trong đó kể cả Như Lai Thế Tôn ta mà có cái niết bàn ở trên con đời này là cũng là tại thấy được cái tánh vô ngã vô thường của vạn pháp, và chế ngự cái tử ma, chinh phục cái phiền não ma, cái ngũ ấm ma, rồi chinh phục, đánh gục, loại bỏ cái tử ma. Vì vậy mà các vị có có niết bàn ngay trên cõi này, cõi đời này đó chứ. Cho nên là sinh tử tức niết bàn là vậy. Chứ không có tìm cái gì đâu ghê gớm lắm. Đừng có trông chờ mong đợi ở nơi các thầy, thầy này, thầy kia, thầy nọ, không có. Không thầy nào cho được các vị cái gì hết. Như là cái tôi còn không cho ai được cái gì, huống nữa là các thầy nào ở trên cõi đời bây giờ. Nhưng mà nếu cho được là đó, ví dụ như tôi kinh nghiệm bản thân, tôi kinh nghiệm kinh điển, tôi phân tích rồi tôi nói ra các vị, à cái đó là cho đó, gọi là độ đó. Rồi mọi người tự độ mình. Nên ở đây cái lớp học của chúng ta đây là tôi chủ trương rằng là chúng ta cùng nghiên cứu học tập văn như tư nhi tu, mọi người phải tu, mọi người đều tu, cùng tu. Chứ tôi không cho các vị cái gì được hết. Cũng như tôi nói thẳng rằng trên thế giới này không có một ông nào mà cho các vị cái sự giải thoát giác ngộ hạnh phúc an vui nào được hết nếu các vị không biết học, không biết tu hành. Còn cầu nguyện giáng sinh là như tôi nói nãy là toàn là giỡn, bày đặt ra những cái nghi thức cúng tế của hồn đó, pháp loa đấy, quyền quang đấy. Mà thời kỳ đó cả vua phải viết bài ra nghi thức làm như vậy mà ai mà không làm theo. Làm theo thì được ruộng, được tặng cho ruộng, được giảm thuế và có cấp giấy tờ đi đâu thông thả, thì ai không làm theo. Pháp lo và quyền quan là cầm đầu Phật giáo đại thần, bày ra cái gì thì ai cũng phải nghe, bởi vì nghe là có lợi, cái thế lực mạnh. Thành nên đọc Phật giáo đại thần, tôi nói cần lấy cái này mà cần bỏ cái này. Còn người ta viết ra cái nào cũng quý à, cái nào của đời trần là quý à, đâu có phải vậy. Đâu phải cái nào của đời trần cũng quý, rồi đời nào cũng vậy. Phật giáo ở Trung Quốc cũng vậy, đời Tống, đời Minh, đời Nguyên đều là nó có cái cần thiết cho người tu hành được, chứ không phải là không. Nhưng mà trong đó có chất độc hại, phá hoại sự an lạc giải thoát. Cũng như ngày nay thực phẩm ngày nay nè, các cái siêu thị bán nè, và đồ ăn của thế giới bán nè, có những cái thứ thực phẩm mà của thời đại khoa học này gọi là sạch sẽ, gọi là ngon, gọi là vệ sinh đấy, nhưng mà các vị chưa hiểu hết. Chứ có những cái thứ mà ăn rồi nó có cái chất ung thư không xa lắm đâu. Trong các cái thứ nước ngọt uống mà nhìn bằng con mắt của những nhà khoa học ha, thì nó là uống ngon đấy, người ta cũng quảng cáo là uống bổ đấy, nhưng mà có những cái thứ nó ngọt uống nó gieo cái mầm ung thư. Trong tất cả những cái đồ ăn của kể cả các siêu thị trên thế giới cũng có những cái thứ mà có cái mầm ung thư trong tương lai. Mà các vị mua 300-400 ngàn cái đem về nấu cơm nó róc lóc đó, ngon lành đấy, cũng có cái mầm ung thư trong đó. Chứ không phải thời đại văn minh khoa học này rồi cái nào cũng đều là bổ dưỡng để giúp đỡ cho con người là sống lâu, sống thọ, an lành, hạnh phúc và sung sướng, không có. Kể cả cái nồi nấu cơm mà nếu các vị không biết xài ha, mà nó tróc cái chất đen ra thì nó chưa có ung thư liền đâu, nhưng mà nó là cái mầm đó. Nhà các nhà khoa học bác học làm ra rồi, cũng các nhà khoa học bác học là nghiên cứu tập báo động như thế. Do vậy cho nên kinh điển của bất cứ thời đại nào có giúp cho ta những cái chất liệu, cái kiến thức, cái tri kiến để cho chúng ta tu hành, có chứ không phải là không. Nhưng mà thời đại nào cũng có thể có những cái chất độc đen tối u mê, mà nếu chúng ta không có cái khả năng mà lựa chọn đó, là chúng ta ăn cả chất bổ mà đồng thời chúng ta ăn cả chất ung thư, cả chất độc. Cho nên cái đó là cái khó đó. Còn đừng có nói xưa bài này làm, xưa bài này làm mình còn trí tuệ gì, không có xưa bài này làm. Bài là ai bài? Cái việc làm đó nó có lợi ích gì cho người xưa cũng như người nay? Tao phải nghiên cứu xong rồi tao mới làm, chứ không phải xưa bài là trúng rồi bắt buộc ngày nay phải làm theo. Thí dụ như cái thuyết Khổng Tử mà đưa ra cho phép nhà vua là tru di tam tộc tới cửu tộc người ta. Thế thì xưa bài như vậy là bây giờ là các tổng thống bây giờ cũng tru di tam tộc cửu tộc, có được không? Đâu có được. Xưa bài đấy, xưa là chế độ phong kiến, chế độ quân chủ độc tài, đại bây giờ dân người ta không chịu vậy nữa. Đem cái đó mình đem là nay làm thì làm sao mà người ta cử mình làm tổng thống được? Không có, không bao giờ làm tổng thống được. Cử vua ta cũng không cử, mặc dù trên thế giới giờ còn vua đấy, nhưng mà vua không có sử dụng cái đó được nữa. Cho nên cái từ xưa bà nay làm đó, chúng ta cảnh giác. Không phải ai ai là người xưa nói cái gì cũng đúng, làm cái gì cũng đúng. Nói như vậy nghĩa là học cái tứ đế vô tạc, để chúng ta còn một cái điểm tư duy quán chiếu nữa, chúng ta thấy rằng là cái vũ trụ bao la này là cái thực tướng của nó là hoàn toàn không có gì hết. Cái bậc thực tướng là vô tướng, đó là đại thừa vô lượng nghĩa kinh. Thực tướng của các pháp là vô tướng, hoàn toàn không có tướng gì hết. Và thực tánh của các pháp gọi là vô tánh, nó không có tánh gì hết. Bởi vì nói rằng cái thực tướng của nó là tướng vô, là để nói lên rằng là cái tánh và tướng của dạng pháp á, nó không hề có khổ mà nó cũng không hề có vui cho ai. Mà người ta có thể ở trong cái thực tướng đó, người ta tự tạo ra cái vui cho mình. Ngược lại, người mà không biết mà bị cái màn vô minh nó tác động vô rồi, thì trong cái thực tướng thanh tịnh mà người ta có khả năng tạo ra cái vui đấy, cũng có người tạo ra cái khổ từ trong cái thực tướng đó. Nghĩa là các pháp không có cái tự tánh là khổ hay là vui, mà trong cái tự tánh gọi là thanh tịnh bản nhiên đó, người ta có thể làm ra khổ nếu ai đó bị vô minh che lấp. Và trong cái tự tánh thanh tịnh bản nhiên đó, người ta có thể làm ra vui, làm ra bồ đề niết bàn nếu người đó không để cho vô minh che lấp. Tôi nói thí dụ bầu hư không vốn thanh tịnh, nó chẳng là màu sắc gì hết, nó chẳng là cái gì hết cho ai. Nhưng mà cái lúc nọ cái bầu trời khu quét đó, cái lúc đó là nước mưa xuống, nước mưa là trong, là ngon, là ngọt. Ai hứng nước mưa đều uống trong ngon ngọt. Nhưng mà đi ngang cái bầu trời đó, lúc đó nước mưa mà mưa xuống là nó đen xì, không uống được. Thế thì bầu trời đó, nước mưa đó, mà nếu ngang cái bầu trời mà bị đốt 700 cái miếng dầu đó, thì nước mưa đó không ai xài được nữa hết. Không có xài được là tại vì cái đám mây khói của dầu lửa 700 cái giếng thời kỳ đó họ đốt lên. Đấy, thì cái tự tánh thanh tịnh bản nhiên á, ở trong vũ trụ bao la này cũng ví dụ như cái bầu trời trong quang đãng như thế. Và nước mưa trong một bầu trời trong sáng, nó cũng ngọt ngon trong sáng như thế. Nhưng mà chỗ nào đó uống nước mưa rất là thanh khiết, mà cái vùng nào đó nước mưa đó không uống được. Trong vũ trụ bao la thanh tịnh này, sử dụng cái trí tuệ, đừng để cho ngũ dục nó lôi kéo, nó cám dỗ, thì chúng ta hưởng cái sự nhẹ nhàng, sự thanh thoát, sự tự tại, an nhiên. Cũng trong cái bầu vũ trụ bao la thanh tịnh này, mà chúng ta để cho tiền tài danh vọng sự nghiệp sắc dục nó lôi kéo chúng ta, thì chúng ta là sống trong triền miên đạo khổ. Đó là một sự rõ ràng, một sự kiện rõ ràng của cái sinh hoạt, của kiếp sống của con người. Mà nếu chúng ta có để ý tư duy một chút là chúng ta thấy rõ cái điều đó. Do vậy cho nên là cái mặt đất này mà Như Lai Thế Tôn ta có bồ đề vô thượng, có niết bàn vô thượng, rồi cũng mặt đất này mà đệ tử Phật có bồ đề hữu thượng, niết bàn hữu thượng, tức là thanh văn và duyên giác. Rồi cũng trên mặt đất này, cũng xứ Ấn Độ thời xưa, mà có những chúng sinh đầy ngập tràn vô minh đau khổ, bao nhiêu cả hàng trăm thứ ngoại đạo đang sống trong cái ngục tù của vô minh đau khổ bao giây đó chết. Đó là một sự thật đó vậy. Cho nên cái việc học đạo, hành đạo, mà chúng ta đi con đường đạo là chúng ta phải tự mở một con đường vô trên cái cơ sở giáo lý của đạo Phật mà chúng ta đi, để chúng ta không phải trông chờ mong đợi, và cũng không phải dễ dàng mà nghe ai nói gì cũng được. Không thể nghe ai nói cái gì cũng được, không phải ai viết cái gì cũng đọc, không phải ai viết cái gì mình cũng học, cũng không phải là gì người xưa nói mà bây giờ mình phải làm theo. Chỗ đó là tôi cho là cái chỗ khó. Cho nên tôi có thể nói thẳng với các vị, tôi đọc bất cứ kinh sách nào của Phật giáo, tôi gặp một cái tôi chỉ chỗ đó thì cái người viết đó không có chối cãi được đâu. Họ học gấp 100 lần tôi, bằng cấp của họ có thể 100 lần hơn tôi, nhưng mà tôi chỉ cho một cái là thua ngay thôi, không phù hợp với đạo Phật. Đứng trên cái quan điểm của đạo Phật là tôi quét anh một cái là không có chỗ đỡ. Đó là đứng trên cái quan điểm nhìn của đạo Phật. Còn pháp môn vô lượng trên cõi đời này thì người ta mỗi người có một cái kiến thức vô tận, chuyện đó mình không có nói, thì chỉ nói đạo Phật thôi. Cho nên tôi đọc, tôi nghiên cứu, vừa tu tập, mình thấy mình lo âu, mình sợ hãi. Sợ hãi thậm chí nghĩa là không muốn nói nữa, không muốn giảng gì nữa hết, cũng chẳng muốn dạy gì nữa hết. Y như là cái tình trạng mà tôi nhớ thời kỳ Đức Phật mà vừa chứng đạo rồi, không muốn làm gì hết. Lạ thay, tất cả chúng sanh đều có cái trí tuệ, cái đức tướng như chư Phật bày tỏ, sao chúng sanh dày đặc đau khổ lạ quá. Bây giờ làm sao? Thấy vô cùng nguy hiểm, không muốn nói cái gì, không muốn dạy cái gì hết. Tôi nhớ tới cái điểm đó. Nhưng mà rồi sau đó, người ta gọi là chư thiên năn nỉ, chứ kỳ thật không có chư thiên nào ngoài hết á. Chư thiên cũng ở trong cái trí của Phật mà thôi. Bởi vì trong cái trí, tâm trí của Phật là đầy đủ 10 pháp giới, cho nên người ta gọi là chư thiên đấy. Đừng có tưởng tượng có cái ông chư thiên ở bên ngoài bay xuống. Chư thiên ở trong trí này nè. Thôi thì bây giờ cái trí tuệ của mình như vậy mà chúng sanh đau khổ như vậy, thôi thì bây giờ mỗi ngày thay vì mình đi xin ăn mà mình không nói gì hết thì nó cũng vậy. Thôi thì họ cho mình ăn thì là họ cần gì, họ hỏi gì và có điều kiện gì mình nói cho họ chút những cái cần thiết cho họ. Người nào nghe được cỡ nào thì người ta cởi mở những cái vô minh phiền não của người ta, ta có nhẹ nhàng chút nào đỡ chút đấy. Do vậy mà bắt đầu đi giảng đạo đấy chứ. Cái thiệt tình là Như Lai thấy rằng là vô phương cứu chữa, tràn ngập đau khổ ở trong một cái thế giới hoàn toàn thanh tịnh an vui. Vậy mà người ta đồng ý nhau, ta chịu đau khổ như vậy thì mình làm cái gì giờ đây? Cho nên là Như Lai muốn nhập Niết Bàn, muốn thụ hưởng, thọ hưởng cái an lạc riêng mình thôi. Nhưng mà sau đó là làm chơi á, giáo hóa chơi, dạy chơi vậy. Cho nên Như Lai, tôi mới nghiên cứu về sao mà Như Lai tới cái ngày chết á, mình gọi là Niết Bàn hả? Không hề viết là một chữ, không hề viết là một chữ. Kinh điển mình học ngày nay là cả năm sau rồi, cả 100 năm sau rồi, cả 200-300 năm sau gom lại. Do vậy cho nên cũng trở lại vấn đề tôi nói đại chúng hồi nãy đó, không phải lời của Phật nói bằng văn tự này đâu, mà là nhiều cái thế hệ tập hợp gom lại. Cho nên bây giờ chúng ta nghe, chúng ta thấy, chúng ta nhận thức cái nào mà không phù hợp với chân lý giải thoát giác ngộ á, là chúng ta có thể gạch bỏ mà không có gì sợ tội hết. Không có gì sợ tội hết. Người xưa nói ta không gạch bỏ. Tôi nói thậm chí là Khổng Tử mà đưa ra cho vua là cái một cái quyền thiên tử là giết cả cha cả mẹ mà tru di tam tộc người ta, tru di cửu tộc người ta. Thì bây giờ cái đó mà mình sợ cái gì nữa mà mình không nói là cái thứ tội ác. Đâu phải người xưa nói trước đây mười mấy 20 thế kỷ là trúng đâu. Chỗ đó là cái chỗ người học Phật phải học cái đó. Cho tới bây giờ tôi lại nảy sinh cái tâm trạng giống như cái của Đức Phật hồi ban đầu. Thấy không muốn nói gì đó, chẳng muốn tham dự cái gì đó. Mà bây giờ nó thèm có một cái là được làm cái công việc mà đi xin ăn giống như Đức Phật vậy đó. Rồi ngủ ở ngoài rừng vậy đó, ngủ từng gốc cây mà không được ở quá 3 đêm, nó thèm có đó ghê gớm, thèm kinh khiếp. Nhưng mà thật sự mà nói bây giờ mình không làm được, mà mình không làm được cho nên mình không có bồ đề vô thượng được, không có niết bàn vô thượng được. Đấy là tôi nói thật, chỉ có cách đó thôi. Ngày nay bao nhiêu thời đại triều đại người ta không có bồ đề niết bàn vô thượng là tại vì người ta sợ. Người ta sợ rằng là nếu mà tu kiểu Phật Thích Ca đó thì người ta ấy, họ đánh giá rằng người tu hành chỉ là cái người vô dụng, không giúp ích gì cho xã hội,
Cho nên buộc lòng mình phải gọi là đóng góp thế này, là xây dựng thế kia, là làm việc như thế nọ để đóng góp, để cho mình được có một cái địa vị trong xã hội người ta không khinh, không chê, không cười. Chính vì cái điểm đó, cái điểm đó làm cho người tu hành không hề có được bồ đề niết bàn gì hết. Mà tôi nghiên cứu kỹ đó, tu hành phải chấp nhận người ta loại mình ra khỏi xã hội. Tôi nói cái điểm này là đối với những người mà là văn minh thời đại, người ta nói là tư tưởng lạc hậu đó nha. Nhưng mà tôi được phép nói, nếu các vị còn chịu tới, còn bằng các vị không chịu là bữa sau đừng đi nữa. Sao hết? Phải chấp nhận mình là cái người mà xã hội loại bỏ, nếu họ muốn loại. Còn họ không loại thì thôi, mình cứ làm theo cái đường lối của mình, rồi tự người ta theo, người ta mến, ta phục, ta kích, ta quý, ta theo. Còn bằng người ta loại bỏ, mình sẵn sàng cho loại bỏ. Chứ đừng nói người ta loại bỏ mình ra khỏi xã hội rồi mình sợ. Mình sợ cái đó là không bao giờ mình có lập trường vững vàng đâu. Mình cứ mình chạy theo đuôi của xã hội. Cho nên cái đường lối của Đức Phật Thích Ca là chấp nhận người ta loại bỏ mình ra khỏi xã hội. Ai một hoàng tử, một vị đế vương thật sự đó chứ, mà đi làm người ăn xin, không nhà, không cửa, không có một cái tài sản sự nghiệp, thậm chí có những cái lúc mà ăn cơm, ăn cám ngựa mà người ta cho vẫn ăn mà không lấy làm xấu hổ. Thế thì xã hội đã kinh khi biết là chừng nào. Nhưng mà Như Lai Thế Tôn đã từng chấp nhận việc đó. Nếu cần loại họ cứ loại, Thế Tôn không cần họ theo đâu. Nhưng mà tại vì cái đường lối của Đức Phật có đem lại cho người ta sự an lạc, sự hạnh phúc, cho nên người ta không bỏ Đức Phật, chứ không phải Đức Phật sợ người ta bỏ mà chạy theo. Tôi thấy cái chỗ đó. Các vị thiền sư sợ người ta bỏ, sợ rằng là mình tu hành mình không có tham dự việc này việc kia trong xã hội này kia, rồi người ta bỏ mình, rồi mình không có cái tên tuổi, cái địa vị. Mình là phải có danh gì với nước non, đã sinh ra trong trời đất thì phải có danh gì với nước non. Cái tư tưởng của Nguyễn Công Trứ tầm thường. Anh có danh gì nước non gì, chẳng qua là anh làm cái thằng lính, anh làm quan, anh làm lính, anh làm quan, chẳng qua là cuối cùng rồi kiếm là cơm áo gạo tiền giống như tất cả mọi người khác. Có những người ta không cần học cực như anh vậy mà người ta cũng vẫn sống tới mấy mươi tuổi vậy. Cho nên là tư tưởng Nguyễn Công Trứ là tôi đọc nát hết chứ. Ông Vịnh ông Phật cũng hay lắm đó. Phật không phải trong và không phải ngoài đối với vũ trụ này nè. Nhưng mà đều tầm thường thôi. Người nhà nho mà. Tôi nói cái đó rồi để chúng để ý coi. Mình sợ người ta phê, mình không kịp với cái trào lưu, không gắn bó với xã hội, người ta phê mình là kia. Không sợ đó. Đi con đường của đạo Phật là không sợ. Cho nên tôi nói cái từ người ta nói vậy, người ta nói khác. Người ta là ác. Tại sao người ta nói là tôi phải sợ? Người ta là cái bọn đầu trộm đuôi cướp, nó ghét công an, nó phê công an ghê gớm, nó phê bộ quốc phòng, bộ công an ghê gớm lắm. Vậy là nó phê trúng sao? Nó nói ông này hung dữ, ông kia hung dữ, hung nọ, nghĩa là cho đi phá những án này quan trọng, mẹ thứ đó thứ dữ lắm, thứ ác lắm, tao ghét tôi lắm. Phê vậy là trúng sao? Đầu trộm đuôi cướp là phải ghét cái thứ mà phá án giỏi chứ. Mà để cho nó thương thì nó kêu mà đại ca thì mình là ít bữa bị ở tù thôi. Cho nên nói là người ta nói là người ta đó kìa. Không có. Mình là mình. Đệ tử Phật là đệ tử Phật. Còn người ta nói sao? Chuyện của người ta. Đó là cái nhận xét của những người học theo đạo Phật. Có như vậy thì để nhắc lại rằng là cõi đời này nó vốn không có khổ mà nó cũng chẳng có vui, mà khổ vui là đều do ta làm ra. Vì vậy cho nên vô tắc như thế là phiền não tức bồ đề mà sanh tử tức niết bàn. Ta làm ra niết bàn. Chứ niết bàn không có là cái gì hết. Ta làm ra bồ đề. Chứ bồ đề không có đâu hết và cũng chẳng là cái gì hết. Đó là học vô tắc tứ đế. Chứ vô tắc là không có tác nhân và cũng không có tác giả. Bồ đề không tác nhân, không có tác giả. Niết bàn cũng không có tác nhân, không có tác giả. Nó là cái tự tánh thanh tịnh bản nhiên. Con người chúng ta ở trong cái tự tánh thanh tịnh bản nhiên đó, tự chúng ta làm ra bồ đề. Niết bàn tự chúng ta làm ra sinh tử ưu bi khổ não. Đấy. Rồi bây giờ cái đó là coi như là tóm tắt lại cái công dụng của tứ đế, mà cái gần nhất là vô tác tứ đế. Bây giờ chúng ta học tiếp đây nè, bắt đầu học cái mới rồi nha. Có ngã hay không có ngã, có thường hay không có thường, có lạc hay không có lạc, có tịnh hay không có tịnh. Này, bởi vì là chúng ta học có tứ đế hay không có tứ, tứ đế. Có khổ hay không có khổ, có tập hay không có tập, có diệt hay không có diệt, có đạo hay không có đạo. Tóm lại là có tứ đế hay không có tứ đế thì ta học rồi. Và kể từ khi mà ta học rồi như vậy thì các vị sẽ đọc cái kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, các vị sẽ thấy rằng là ngũ uẩn, vô sắc, vô thọ tưởng hành thức, vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc thinh ngân vị xúc pháp, vô nhãn giới nải trí vô ý thức giới, tức là ngũ uẩn, sự thật không có gì hết. Và lục căn, lục trần, lục thức không có gì hết. Cái bài đó đó nha, cái bài Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh đó, để ta nói cái đó đó. Ngũ uẩn không có gì hết, vô ngã mà. Và lục căn, lục trần, lục thức 18 cái đó cộng lại nó thành ra hữu tình và vô tình ở trên cõi đời này. Vô vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc thanh ngân vị xúc pháp, vô nhãn giới nải trí vô thức giới, tức là lục căn, lục trần, lục thức, sự thật không hề có cái gì hết. 12 nhân duyên, vô minh diệt vô minh tận, nải trí vô lão tử diệt vô lão tử tận. 12 nhân duyên dạy cái phương pháp để tu là Phật dạy như thế, nhưng mà khi mà ứng dụng mà tu hành rồi đó thì cuối cùng rồi á, cái đó cũng chẳng cần thiết, cái đó chẳng qua là một cái thứ thuốc. Ai cần thuốc tể thì thầy thuốc làm thuốc tể, ai cần thuốc tán thầy thuốc làm thuốc tán, ai cần thuốc than thì thầy thuốc hốt cho thuốc than. Thành ra giáo lý 12 nhân duyên là dạy cho mọi người để bắt đầu học cái chân lý duyên sanh của vạn pháp, trên nó cũng không có thật. 12 nhân duyên cũng không có cái pháp thật pháp. Cho nên là vô minh diệt vô minh tận, nãi trí vô lão tử diệt vô lão tử tận. 12 nhân duyên không có. Vô khổ tập diệt đạo, tứ đế như là dạy đấy. Mà kỳ thật ra học cái cuối cùng là cái vô tác tứ, tứ đế mới là cái chân lý cô động cuối cùng. Còn cái sanh diệt tứ đế là dựa trên hiện tượng giải pháp mà nói. Còn cái vô sanh tứ đế là để nói lên là thật sự là tứ đế không có. Còn vô lượng tứ đế là ngược lại, ta nhìn bằng cái kiểu nào đó thì khổ vô, nhìn đâu cũng khổ. Tập đế nhìn đâu cũng là nguyên nhân của đau khổ, của tập. Rồi diệt đế nhìn đâu cũng niết bàn. Đạo đế nhìn đâu cũng là có phương pháp để mình làm lành được hết. Cuối cùng đạo đế cuối cùng là vô tác tứ đế đó, là không có gì hết, tất cả đều là do mình. Cho nên vô khổ, vô tập, vô diệt, vô đạo tứ đế chả có gì, không có, không có tứ đế. Học cái Bát Nhã Tâm Kinh mà các vị tụng đó là các vị phải học cái này. Học cái này rồi các vị mới thối qua cái Bát Nhã Tâm Kinh, các vị mới biết vì sao mà phải tụng như vậy. Thành ra học cái này về nghe kinh, nghe hoài, nghe mãi, nghe tư duy quán chiếu, các vị sẽ thấy. Bây giờ tới nói cách khác là ngã, thường, lạc, tịnh. Mà mình quen gọi là thường, lạc, ngã, tịnh tùy theo cái sự sắp đặt của mình. Ở đây tôi nói là ngã, thường, lạc, tịnh. Bởi vì vô ngã với vô thường là hai cái nó gắn bó nhau, không bao giờ tách rời ra được. Cho nên kinh này ta gọi là ngã, thường, lạc, tịnh. Từ trước tới nay mình học thường, lạc, ngã, tịnh, bốn cái đức của Niết Bàn, của Niết Bàn, của vô thượng Niết Bàn là ngã, thường, lạc, tịnh. Vậy thì ngã, thường, lạc, tịnh là có thật hay là không có? Trong khi đó chúng ta học các kinh tiểu thừa thì vô thường, vô ngã, khổ và bất, bất tịnh. Đây học giáo lý tiểu thừa đấy, mình tu sanh diệt tứ đế bình thường, cái sanh diệt tứ đế đó thì phải học là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. phải tư duy quán chiếu như vậy để mà tu tập. Để chi? Để mình buông bỏ bớt cái ngũ dục lạc của thế gian, vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Thành ra mình sắp xếp lại vô thường, vô ngã, khổ và bất tịnh. Cái đó ai dạy? Phật dạy. Rồi thường, lạc, ngã, tịnh ai dạy? Có dạy không? Có, cũng Phật dạy. Chỗ đó là cái chỗ mà mình học hoài là vậy đó chứ. Mình học mấy chục năm ở đây là cái giảng đường này mình nói mấy chục năm á, mà phải học hoài thôi. Tại sao Phật dạy vô thường, vô ngã, khổ và bất tịnh? Điều đó đúng không? Đúng, đúng chứ. Không đúng chẳng lẽ Phật đi dạy gạt, dạy láo, dạy phỉnh phờ ta? Không có, Như Lai không làm kiểu đó. Như Lai nói thật đấy, vô ngã, vô thường, khổ và bất tịnh có thật đấy. Có Phật, có thật là có thật. Ở đâu? Là dựa trên hiện tượng giảng, giảng pháp duyên sanh như như huyễn, dựa trên sanh diệt tứ tứ đế thì vô thường, vô ngã, khổ và bất tịnh có thật. Cho nên là vô thường, vô ngã, khổ và bất tịnh có không? Có. Phật giải đã qua. Rồi bây giờ đây vấn đề thường, lạc, ngã, tịnh có hay không? Ai dạy? Phật dạy có hay không? Có. Thì cái có nó phải có làm sao? À, đây. Thế thì nói rằng là lý và sự đó thì nghe cũng được đấy, nhưng mà cái từ đó nó làm điên đầu người ta nhiều lắm, nó làm cho người ta tư duy nặng nề lắm. Đừng có nói lý và sự, nói cái đó không sai, nhưng mà đều nói, mình nói rằng hữu vi và vô vô vi, bên mặt hữu vi, bên mặt vô vô vi, thì cái người học từ từ người ta thêm cái từ ngữ để ta hiểu rộng về đạo Phật. Chứ mình nói sự nó gọn lõn như vậy người ta khó nhận thức, khó tư duy. À, thành ra thường thường là các vị đi nghe chỗ này chỗ kia đó, các vị giảng sư người ta giảng, người ta hay nói lý và sự đó, rồi người ta cộng lại là sự lý viên viên dung. Nói câu đó là nhiều khi học 50 năm mà cũng mơ mơ màng màng vậy thôi. Thành ra là thay vì lý và sự đó, các vị phải nói hữu vi và vô vô vi. Rồi hữu vi là gì? Hữu vi là những cái hiện tượng sự vật có trước mắt. Còn vô vi là gì? Vô vi là cái thể, là cái không có, cái mà chúng ta không có thấy ở trước mắt. Thì hữu vi người ta ví như là sóng ngoài bong bóng bọt lao sao trên mặt biển, ai cũng thấy được sóng ngoài bong bóng bọt. Bữa nay sóng lớn, bữa nay tại vì gió cấp 7, cấp 8, cấp 12, tùy theo cấp gió mà sóng lớn, sóng nhỏ khác nhau. Vậy thì sóng lớn, sóng nhỏ khác nhau là do cái duyên gió lớn, gió nhỏ khác nhau. Đó là sự thật trên mặt biển. Thế thì là cái sóng lớn, sóng nhỏ khác nhau đó, lý cho các pháp hữu vi nó cũng như vậy. Nó là pháp duyên sanh do cái điều kiện gió mà có. Cái sóng lớn, sóng nhỏ là do điều kiện gió mà có. Các pháp hữu vi, núi, sông, đất, liền, trời, trăng, mây, nước, cỏ, cây, hoa, lá này, do cái điều kiện hữu duy, hữu vi duyên sanh mà có. Thế thì chỉ hữu vi là cái đó. Còn vô vi á, người ta ví cho nó là cái thể phẳng lặng như tờ của nước biển. Cho nên là bình thường á, mình đi biển, mình nhìn biển, mình đi tắm biển, rồi về hỏi biển sao, mình nói biển trời, biển sống dữ lắm, bữa nay tắm biển đẹp lắm, nước trong nước đục gì đó, mình nói đủ thứ. Thì thật mình không hề thấy được nước biển, mà mình chỉ thấy cái hiện tượng duyên khởi của nước biển, chứ không thấy, không biết được nước biển thật. Vì vậy cho nên người tu hành mình phải học hữu vi là hiện tượng sự vật trên cõi đời này, rồi mình phải tư duy quán chiếu cái bản thể chân như của nó là mặt vô vi. Thế thì vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh là nhìn bên mặt hữu vi. Phật dạy dựa trên hiện tượng sự vật duyên sanh như quyển của pháp hữu vi, mà pháp hữu vi không phải tự nó là hữu vi, mà nó phát xuất từ cái bản thể chân như vô vô vi. Từ cái bản thể chân như vô vi đó, nó duyên khởi ra, nó hình thành ra cái hiện tượng hữu vi. Do vậy cho nên nhìn bên mặt hữu vi thì nó chỉ có vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Muốn thấy được cái thường, lạc, ngã, tịnh phải tư duy nhìn bên mặt vô vi. Do vậy cho nên vô vi, rồi chúng ta tưởng rằng chỉ có hữu vi thôi, chứ không phải. Sự vật không bao giờ có một, mà nó có cái mặt đối lập của nó, gọi là úp thì lập vậy, gọi là
ngứa, mà gọi là ngứa thì phải có cái gọi là vạn pháp gọi là hữu vi, thì nó còn có cái vô vi. Gọi là vô vi thì nó phải hình thành, nó diệt khởi cho được cái hữu vi. Chân lý của đạo Phật dạy là phải nhận thức và tìm hiểu tư duy như vậy mới trúng đạo Phật. Thế thì bây giờ chúng ta học vô ngã nè, vô ngã vô thường. Cái này là chẳng qua là mình ôn lại thôi. Có đời này có cái gì là ngã không? Nhưng mà phải định nghĩa cái chữ ngã cái đã đấy. Chứ thường thường xin lỗi các vị đi nghe vậy, chứ mà các vị mà không để ý là các vị không có để ý về cái từ ngã là cái gì, thì nói vô ngã các vị cũng không biết là cái gì. Định nghĩa cái chữ ngã của đạo Phật, cũng như chữ ngã mà ngã chấp của ngoại đạo, họ cũng có nói chữ ngã vậy, rồi đạo Phật cũng nói chữ ngã vậy. Nhưng mà chữ ngã của đạo Phật là bên mặt hữu vi là vô ngã, có cái đạo có cái ngã. Là ngã là cái tự thân của một sự vật nào đó để nó sinh ra nó. Cái chất liệu của một sự vật nào đó, tự nó có cái chất liệu của nó để nó sinh ra nó. Nếu có như vậy thì cái đó được gọi là cái đó có ngã. Nhưng mà theo đạo Phật chỉ rõ thì không có sự vật nào nó tự có cái chất liệu, tự nó có cái bản chất của nó để nó sinh ra nó. Vì vậy mà đạo Phật dạy rằng tất cả pháp vô ngã. Cái này tôi nói nhiều lần lắm. Thí dụ như bình hoa đẹp vậy đó, nhưng mà tìm cái gì làm ra cái hoa này? Không bao giờ tìm ra cái nguyên nhân ban đầu là cái chất liệu gì để làm ra cái hoa này, không có. Tất cả các thứ hoa này cũng vậy, mọi thứ đều có cái đẹp riêng, mà không có thứ nào tự nó có cái chất của nó để nó sinh ra nó, mà nó là cái pháp duyên sanh đó. Học cái đó, để ý cái đó. Cái pháp duyên sanh là sao? Duyên sanh có nghĩa là nó tương quan tác động với cái này, cái kia, cái nọ, cái nọ, cái nọ, cái nọ, cái là toàn bộ tương quan tương duyên với nhau. Mà nó nương gá lại nó mới thành tựu được, chứ tự nó không có làm ra nó được. Tôi nói ví dụ như các vị là mỗi người cởi chiếc xe đi đó, chiếc xe gắn máy đó, toàn bộ trong đó từ lớn chứ nhỏ, từ nặng tới nhẹ, không có cái nào là cái xe để cho các vị chạy hết. Gọi là xe là nó tổng hợp lại. Hỏi mấy cái nhà khoa học kỹ nghệ làm xe đó, người ta mới tổng kết được trong đó nó bao nhiêu ngàn cái linh kiện nó mới làm ra cái xe. Chứ cái xe tự cái xe không có cái gì là cái xe hết. Ở trong một cái bình xăng con nó còn có một cái ống dẫn xăng nhỏ, rồi từ ống dẫn xăng nhỏ đó nó lại còn ra mấy cái lỗ nhỏ nữa để nó lọc xăng cách tinh vi vô cùng. Các bà thì không có coi này chi, chứ tôi nghiên cứu hết rồi. Rồi còn á, xe nào cũng vậy, cái chỗ mà gọi là cái le đó, nó có một cái bình lọc, nó giống như cái lỗ mũi mình nó có lông vậy nè. Cho nên cái lỗ mũi đó, nó có lông đó, đừng có hớt nhiều, hớt ở ngoài thôi, để cho nó là công dụng để mà nó lọc đấy. Cũng như là các bà các cô mà cạo chân mày này là sai lầm lớn đó. Người ta gọi là đẹp thì có người dễ khéo thì nó cũng nhìn coi cũng đẹp đấy, nhưng mà sai lầm lớn đối với vũ trụ vạn hữu đấy. Người ta làm cái này này để trên này này, bụi nó rơi xuống đây nó đụng đây nè, đụng đây cái nó đỡ xuống đây, rồi cái xuống đây là có cặp lông nheo nè, nó tạt ra nháy mắt nó tạt ra rồi. Khoa học người ta làm vậy chứ. Cho nên là gọi là cái le nào cũng có một cái nhùi kim loại. Kim loại mà không phải kim loại, mà là gần như kim loại. Cho nên nó không có mục. Xe xài mấy chục năm cũng không mục. Gió nó vô trong đó nó lọc, giống như cái lông lỗ mình này, lọc hết tất cả hết cái bụi bặm. Vậy mình vô đó lâu ngày còn có, trong xăng còn vẫn bị có bụi, trong gió còn bị có bụi. Thành ra là những cái di tế nhỏ nhỏ như vậy, bao nhiêu ngàn cái linh kiện nhỏ nhặt như vậy, nó mới ra cái xe cho các vị đi đấy. Chứ thật sự là không có cái gì là xe hết. Đó, không có cái nào là xe. Chỉ bất cứ một cái nào, không có cái nào là xe đó. Mà gọi là xe thì nó phải gồm cả ngàn thứ vậy. Kể cả cái sợi dây đồng nhỏ xíu, như cái sợi tóc vậy, cũng làm ra cái xe. Không có cái đó, xe không chạy. Cho nên là cái xe là không có cái gì là xe. Thì cái vô ngã cũng vậy, không có cái nào là tự cái nào để nó làm ra xe, mà làm do cả ngàn chất
linh kiện làm ra gom lại thành cái xe. Cái này cũng vậy, trong này bao nhiêu ngàn cái thì mình không nói hết được, mà cứ theo giáo lý đạo Phật mà nói, một là tất cả là một, thì cái gì trong vũ trụ này có là có trong cái bình hoa này. Do vậy cho nên là tất cả pháp đều từ đó không sanh ra đó, mà nó tương quan tác dụng trùng trùng duyên khởi để nó sanh ra. Vì vậy cho nên là gọi là ngã thì không có ngã, không có cái tự tính của nó, không có cái bản chất của tự nó để sanh ra nó. Vì vậy cho nên các pháp là vô ngã. Nói trở lại cái thân ngũ quẩn của mình học hoài đó cũng vậy đó, hoàn toàn không có cái gì là ngã trong này. Nếu nó có ngã thì mình không có chết, mình phải đẹp đẹp hoài chứ, trẻ trẻ hoài chứ, sống sống hoài chứ. Mà có nhỏ rồi có lớn rồi có già rồi có bệnh rồi có chết là chứng tỏ rằng đó là vô ngã. Hết giờ hả? Thôi gần đây vậy, cứ học gì chế mà.
Chúng sanh vô biên thề nguyện độ phiền não vô tận, thề nguyện đoạn pháp môn vô lượng, thề nguyện học Phật đạo vô thượng, thề nguyện thành Phật.